Kính mời đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 26 tháng 3 năm 2022. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có Phật pháp hàng tuần. Đại chúng có khỏe không? Mình tưởng đâu là tháng gần đầu tháng 4 rồi. Sáng nay mình có tuyết nhưng mà không đến nỗi lạnh lắm, nhưng trên Tây Thiên thì hơi lạnh. Và hôm nay cũng một ngày rất là nhiều những công việc. Thì bây giờ đây là chương trình cuối cùng của ngày, đó là chúng ta học kinh Đại Bi với chủ đề trách nhiệm Phật trao. Chiều nay là kỳ thứ 41. Hy vọng tối hôm nay là mình xong cái phẩm thứ 13 của bộ kinh này, và chúng ta chỉ còn một phẩm nữa thôi là hết kinh Đại Bi. Rồi hôm nay mình học tiếp đoạn kinh tuần rồi mình đã dừng. Thì hôm trước mình học đến cái đoạn là Đức Phật dặn ấy rằng á, cái hạt hoa thì nó sẽ ra hoa, hạt trái thì sẽ ra trái. Thì chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta làm những cái hạnh lành tu tập thì nhất định cái quả lành không có bị mất mát. Đó là cái đoạn kinh cuối chúng ta học á. Hôm nay chúng ta học tiếp đoạn này. Này A Nan, Thầy xem đó, trên những con đường Như Lai đi qua, những chỗ gò đống hố trũng cao thấp đều trở nên bằng phẳng, những nơi dơ bẩn hôi ám đều trở nên sạch sẽ thơm tho, cây cỏ gai gốc lùm bụi, loại nào xấu dơ thì ẩn mất, loại nào tốt đẹp thì cúi đầu. Các vị thần cây hiện thân nghiêng mình lễ bái. Ở những đường lớn, đường nhỏ, nơi các thành ấp, mọi người thấy Như Lai đi qua đều theo Như Lai cùng đi. Như Lai đi qua khỏi rồi, tất cả các thứ đều trở lại như cũ. Ở đây Đức Phật diễn những con đường Như Lai đi qua, những chỗ gò đống hố trũng cao thấp đều trở nên bằng phẳng. Ở chỗ này là cái ý gì? Khi mà mình tu tập các cái hạnh lành á, thì khi mình đi đến đâu thì mình đủ cái phương tiện lành để mình làm cho chỗ đó nó đầy lại. Thí dụ như chỗ đó là cái chỗ gò đống hố trũng cao thấp là gì? Tượng trưng cho những cái cách sống ở nơi đó, hay là cái tâm tình của con người ở đó nó bị những cái hình ảnh như là, ví dụ như người với người giữ khoảng cách, người ta sống chung với nhau mà người ta giữ khoảng cách quá, người ta không tới gần với nhau được. Hay là có nhiều khi người ta, cái đời sống ở đó nó không có cái sự công bằng. Người thì được đối xử rất là tốt, người thì bị đối xử rất là tệ. Người thì được trọng, người thì được bị khinh. Thì nếu như mình mà có cái hạnh lành mình đến thì mình làm sao mình làm cho những cái hình thức đó, những cái cách sống đó nó liền lặt lại. Cho nên ở đây nó Như Lai đi qua những con đường, trên những con đường Như Lai đi qua, những chỗ gò đống hố trũng cao thấp đều trở nên bằng phẳng. Đó là mình nói về cái cách mình ứng xử. Còn nếu như mình nói là đi Như Lai đi qua là gì, mình á, mỗi người chúng ta cũng có thể trải qua một cuộc sống. Nhưng mà bất cứ cái hình thức nào, cái hoàn cảnh nào nó đến với mình, mình cũng đều làm cho nó trở nên liền lạc lỡ. Thể mà nó chỗ đó là cái trọ, cái trũng, thì mình làm cho đất nó bằng. Chỗ đó là những cái chỗ cao thấp, làm cho nó bằng phẳng trở lại. Ý muốn nói là giống như mình vậy đó. Cuộc đời mình mà có bao giờ lúc nào nó cũng trôi chảy đâu. Nó có rất là nhiều những cái hình ảnh khác lạ nó đi tới với mình. Cuộc sống những cái hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà đến với một người mà Như Lai là gì? Như là gì? Mình học hoài chữ như là gì? Như là không có thay đổi, là như như bất động. Hay nói đơn giản đi, Như Lai là như vậy đó. Nghiêm túc và bình an như vậy. Còn chữ Lai là gì? Lai là đến. Cuộc đời này nó đến bao nhiêu những cái khó khăn, nhưng mà nó đi qua với cuộc đời của một người mà có được cái đức tánh của Như Lai đó, thì những cái hố trũng, gò đóng, cao thấp đều trở nên bằng phẳng. Nghĩa là việc gì nó đến với mình cũng có thể làm cho nó bình an. Thí dụ một lời nói mà mình cho nó là lời nói khinh, nhưng mà nếu mà với cái người mà có cái đức Như Lai á, bình thường thôi. Tại vì mình coi nó khinh cái là mình đưa nó cái khoảng cách vậy, làm cho nó bằng xuống. Đâu có gì khinh đâu, bình thường thôi. Cho nên người mà có được cái hạnh của Như Lai đó, có cái cách sống của Như Lai, là người đó có thể làm được cái việc đó. Thứ hai là gì? Những nơi dơ bẩn hôi hám đều trở nên sạch sẽ thơm tho. Nếu cái hoàn cảnh đó nó có xú uế, hay là nó là cái cách mà người ta ứng xử với mình nó có xú uế, thì nó cũng trở nên thơm tho. Đó là lời nói với nhau. Có nhiều khi người đó ăn mặc rất là đẹp, nhưng mà nói không có đẹp. Nhưng mà đến cái người, đến cái lời đó đến với Như Lai thì nó trở nên sạch sẽ thơm tho. Cây cỏ gai gốc lùm bụi, loại nào xấu dơ thì ẩn mất. Thấy không? Cái nào mà đối đến với mình, cái người mà có đức của Như Lai, thì những cái gì nó không đẹp nó ẩn hết. Mà những cái gì nó tốt đẹp á, là nghĩa sao là cây cối nó còn tốt á, thì nó thể hiện cái gì? Nó thể hiện cái khiêm cung, cái cúi đầu. Cho nên nói cái loại nào tốt đẹp thì cúi đầu. Các vị thần cây hiện thân nghiêng mình lễ bái. Mình mà tu được như vậy đó, cây cỏ còn phải cúi đầu. Có một cái bài thơ Bông Hoa Vàng Trong Cỏ, thì thầy viện chủ thầy thích cái bài thơ đó. Buổi sáng em đang đi thiền hành, chợt nhìn một cái bông hoa vàng bên đường, trông thấy em. Bông hoa mỉm cười, rồi bông hoa nhìn. Thật ra đó, những cái mình đi trên đường đó, hoa cỏ nó nhìn mình, nó đẹp lắm, nó chào mình á. Nhưng mà tại mình không có chánh niệm. Mình chánh niệm, không có chánh niệm, mình đi mình lo nhìn building thôi. Tìm những cái building cao trọc trời mình nhìn ngó thôi. Thật sự những cái gì đẹp mà nó hoành tráng trước mắt mình ngó thôi. Còn ở dưới chân mình cỏ cây rất là đẹp, mình quên để ý. Có bao giờ mình bị vậy không? Có chứ, phải không? Nhiều khi mình đi trên đường vậy, nhiều cái đẹp nó nhỏ nhỏ vậy đó. Cũng giống như mình đi lên Phá Hòa hay thực tập từ ở cái nhà ăn, cái tăng xá đó, đi lên tới chánh điện. Thì thường thường người ta bước ra cửa, người ta nhắm tới cái chánh điện người ta đi thôi. Còn mỗi lần mà đi có hay ngó xung quanh, ngó dưới đất, dọc bên đường có những cái cỏ cây rất là đẹp. Có nhiều cái cỏ hoa dại nó nhỏ 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 vậy mà nó đẹp lắm. Thì người mà có chánh niệm thì mình sẽ thấy được những cái bông hoa nó đang mỉm cười, nó đang cúi đầu nó chào mình, nhưng mình không biết. Giống như nhà mình nó có trồng các loại hoa rất là đẹp, mỗi ngày nó nở, giống như nó say hello, nó chào mình vậy. Có bao giờ mình đi đâu, sáng ra ngồi uống cà phê, uống trà, lo lật đật đi làm, không bao giờ ngắm nhìn gì nó hết á. Lâu lâu cho nó ăn gáo nước vậy. Thấy nó nở cái bông là được rồi, không có ngắm nhìn gì hết trơn. Phải không? Nhiều khi mình ngồi xa thấy nó nở cái bông là đủ rồi. Nhà thơ Quách Thoại, một khi mà ông đi ngang, ông thấy cái hoa thường dược nó nở như vậy đó, tự nhiên một ngày nó ông bừng lên. Đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu. Lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, lời ca em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Bữa nay thấy cái bông, nhìn thấy cái hoa thực dược sao nó đẹp quá, nó đẹp hơn thường ngày. Trong khi đó có thể là nó nở mỗi ngày cho mình, nhưng mình không có để ý nó. Một ngày kia mình đủ chánh niệm rồi thì mình thấy nó màu nhiệm vô cùng. Đứng yên ngoài hàng dậu, đứng bên, nó làm một cái hàng rào vậy, bao nhiêu năm tháng trời không bao giờ mình để ý. Em mỉm nụ nhiệm màu, ngày nào nó cũng nở ra đẹp như vậy đó, mình không để ý. Tự nhiên một ngày nọ mình phát giác ra, em mỉm nụ nhiệm màu. Lặng nhìn em kinh ngạc, em đẹp đến thế à, mà sao giờ tôi không thấy, tôi không để ý. Vừa thoáng nghe em hát, lời kể em thiên thâu. Bây giờ lúc đó cái đẹp đó tôi không biết làm gì nữa hết, chỉ im lặng mà nhận biết thôi. Tôi sụp lại cúi đầu. Ai mà ở trên Tây Thiên, nếu mà đi thiền hành những cái buổi trưa, những buổi sáng, những cái lúc mà trời nó yên lắng, đi thiền hành và mình nghe cái tiếng im lặng tuyệt đối, thích lắm lắm. Nhưng mà đa số người ta đâu thích cái gì đâu. Người ta rảnh người ta chui vô phòng người ta nói chuyện à. Mà biết bao nhiêu cảnh đẹp mà cái thời gian mà mình được lên trên Tây Thiên, mình ở, mình sống để mình ngắm nhìn, mình tận hưởng không cái thiên nhiên như vậy. Thiên nhiên nó đẹp như vậy, nó hiền lành, nó trong mát như vậy mà bao nhiêu người thưởng thức đâu. Cứ bước ra là đi cho nhanh lên chánh điện, tụng kinh vừa xong cái khoác áo vô đi nhanh vô trong phòng ăn, ăn cái đi nhanh vô phòng nói chuyện. Mà sống suốt 10 ngày, bao nhiêu ngày tháng cũng vậy mà không bao giờ thưởng thức được cảnh thiên nhiên. Cho nên á, khi mà cái người mà có được cái bản chất của Như Lai thì sẽ thấy được những cái đó, sẽ sống được với cái đó. Mà cái đó mới là cái vô lậu. Tức là không có cần tạo tác, chính nó không tạo tác cho nên nó mới mãi mãi. Cho nên loại nào đẹp thì cúi đầu, các vị thần cây hiện thân nghiêng mình lễ bái. Ở những đường lớn đường nhỏ, nơi các thành ấp, mọi người thấy Như Lai đi qua đều theo Như Lai cùng đi. Mình mà có đủ cái năng lực bình an vững chãi của Như Lai á, thì người ta đi chung với mình, người ta sẽ sống theo cách của mình. Mà mình không có cần phải ra lệnh với ai hết, tự người ta cảm nhận và người ta đi tới. Tôi ngồi đây là phải ngồi đây với tôi nghe không, không được đi đâu nghe không. Thì cái đó mình ra lệnh mà thét chập ta phiền. Tại vì sao biết không, mình cứ nắm áo người ta mình lôi không à, mà người ta không cảm thấy, người ta tình nguyện người ta đi theo. Nếu mà người ta cảm nhận là mình có cái hay để gần gũi để học, là tự động người ta sẽ đi theo, người ta làm. Cũng giống như mình lạy Phật á, thí dụ mình đứng mình lạy Phật, mình cứ lạy trang nghiêm đi, mà lỡ người kia người ta không biết lạy, người ta sẽ nhìn mình lạy đẹp quá, người ta bắt chước. Rồi cái người kia mà ta không biết gì hết, người ta sẽ nhìn mình lạy, người ta lạy theo. Mình đâu có cần phải trừ khi nào mình mở lớp. Bữa nay tôi mở lớp dạy nghi lễ nha, bữa nay tôi hướng dẫn cho quý vị lễ Phật. Còn đây trong khóa lễ mà, trong khóa lễ thì mình cứ giữ trang nghiêm, rồi mọi người ta cứ nhìn theo đó mà người ta đi với mình. Cho nên á, mình là Phật tử thuần thành á, mình đi về chùa, mình tham dự những cái khóa lễ thường xuyên á, thì mình phải làm gương. Làm gương bằng cách nào? Mình lên chánh điện mình đừng có nói chuyện. Mình lên chánh điện là mình phải giữ im lặng, mà có cần nói mình nói vừa đủ nghe thôi. Trời ơi, nói từ dưới lầu nói lên tới chánh điện, rảnh phút nào nói phút nấy. Còn 5 phút nữa là nói 5 phút, còn 3 phút nữa nói 3 phút. Thật thứ không ai theo được cái gì mình hết. Đó, mình lên chánh điện mình giữ im lặng, cái người ta thấy cái sự im lặng của mình, ta là im lặng theo, ta đi theo cái đó. Rồi mình đi lên, mình biết mình là người tới trước, mình tìm chỗ trước, mình ngồi, mình nhường cái chỗ cho người sau mà ta tới người ta ngồi. Rồi mình cứ trấn ngay phía sau mình ngồi, rồi lát ai dám leo lên phía trước ngồi. Thì nó nhìn chánh điện ấy giống như là cạo tóc mà không sạch vậy đó, lõm chõm chỗ sạch chỗ còn tóc vậy đó. Cho nên mình là Phật tử về chùa, mình phải làm cái gương đó. Tới giờ đi ăn, lắc chuông một cái rồi là mình phải đi ra, mình đứng xếp hàng, mình làm cái hình ảnh đó cho mọi người ta nhìn theo ta làm. còn 5 phút nữa ra ăn chí sớm. Mỗi Phật tử thuần thạnh mà còn vậy thì những người mà người ta mới tới ta nói hen. Rồi cái mai mốt mình tập thành một cái thói quen, tất cả những người đi vào khóa tu, đi vào trong chùa cứ sống theo cái cách đó, mà không có tuân theo cái lệnh của cái chuông, của chuông báo. Mình báo chuông để làm gì? Báo chuông là để cho mọi người ý thức còn bao nhiêu phút nữa sẽ tới giờ ăn cơm, tới giờ tụng kinh, thì mọi người phải chuẩn bị cho mình. Pháp Hòa nghe mấy thầy thông báo tiếng Anh đó. It's time for the ceremony. Please make your way to the main hall. Tức là xin các vị vui lòng lên đường đi lên chánh điện. Cho nên mình là Phật tử thuần thành, mình tới chùa sinh hoạt thường xuyên, thì chính mình phải làm những cái gương đó. Thậm chí cái người Phật tử kia họ nói: còn sớm mà chị. Nói không, mình nghe chuông rồi, mình phải theo cái lệnh chuông, chuẩn bị đi mặc áo, rửa tay, mình đi ra, mình đứng sẵn để mọi người thấy cái hình ảnh người ta theo. Như vậy mới đúng chứ. Trong chùa sắm cái chuông mà gọi là mỗi lần lễ báo chuông để làm gì? Linh là cái lệnh. Người ta kêu là bảo chúng. Tức là cái chuông đó nó báo cho đại chúng biết. Chứ nếu mà mình không cần thiết làm vậy thì báo chuông để làm gì? Mà lúc nào lễ cũng báo chuông trước 15 phút, ăn cơm trước 15 phút, mà tới giờ rồi mà chưa có móng nào ra hết, tại vì móng nào cũng nghĩ ra chi sớm. Thí dụ vậy. Và cái này là mình phải chỉnh lại. Những vị nào mà mình đi tham dự khóa tu đông lâu năm rồi thì chính mình phải làm cái hình ảnh đó. Nghe chuông là phải lập tức đứng dậy. Ở trong luật cũng dạy một vị sa di như vậy. Có nhiều thầy có thị giả, thì thầy thường thường thầy gọi thị giả đó, thầy không có kêu. Ở trong phòng thầy có một cái chuông, thầy cầm cái chuông thầy lắc một cái thôi là thị giả phải ứng, phải có mặt. Mà đợi tới lắc tiếng thứ hai mà thị giả có mặt á, là vị thị giả sẽ bị rầy. Mình nói trời, thầy chi mà khó khăn vậy. Thật sự khó thật đó. Nhưng mà nếu mình suy nghĩ lại á, mình nghĩ có thể đây là cái cách dạy đệ tử của vị thầy đó. Tức là không bao giờ muốn dạy người đệ tử là trễ nải và không có. Mình làm thị giả cái đó là bổn phận của mình. Mình chấp nhận cái vai trò làm một vị thị giả cho thầy. Thì lúc nào mình cũng phải ứng phó. Mình nhận cái việc gì mình phải ứng phó, chứ không có lèn en được. Mỗi người chúng ta ai cũng có một cái nhiệm vụ. Ví dụ Pháp Hòa mới nói là bây giờ trong chùa chia ra mình làm ban hương đăng ở trên chánh điện. Thì mình biết là tối nay là 7 giờ rưỡi tụng kinh, thì bổn phận của mình phải lên nhang đèn. Ví dụ vậy. Không có lo trước. Có nhiều bữa lên đứng ngay bàn tổ rồi mà ngó lại chưa có cây hương. Thì chứng tỏ là cái vị nhận cái trách nhiệm đó nhưng mà không có tròn cái trách nhiệm đó. Một ngày, hai ngày, nhiều tháng, nhiều năm thành một cái tật không có chữa được. Cái chuyện nhỏ thôi, lãnh trách nhiệm một chuyện nhỏ là thắp một cái hương mà không hoàn tất, thì mình lãnh trách nhiệm gì nữa vậy? Cho nên cái sự tu hành của mình đó, nó ở những cái chỗ nhỏ nhặt đó. Cái chỗ nhỏ nhặt đó nó mới thành ra đại sự được. Một chúng sanh mà mình hóa độ được thì vô lượng vô số chúng sanh mình hóa độ được. Chứ cái câu mà chúng sanh không số lượng thể nguyện điều độ khắp, là tại vì chúng sanh nhiều dữ lắm, mà mỗi một chúng sanh là mỗi một cái tật bệnh nó khác nhau. Mà nếu cái người mà đã có phát cái đại nguyện rồi thì không bỏ một chúng sanh nào. Cho nên cái câu kinh này á, nghe thì giống như là rất là, mà mình thấy rằng cái chuyện này của Như Lai thôi. Đại chúng nghe, ở những đường lớn đường nhỏ nơi các thành ấp, mọi người thấy Như Lai đi qua đều theo Như Lai cùng đi. Đến nỗi là thành ấp, đường lớn đường nhỏ, nghĩa là gì? Nơi chánh điện hay ở trai đường, thậm chí ở trong phòng, ở một cái chỗ nào nó rất là bình thường, nhỏ nhặt. Nhưng nếu mình có được cái sự thực tập á, thì người ta sẽ đi theo mình. Pháp Hòa ví dụ như mình đi vào trong một cái chỗ công cộng, một tăng phòng, mình sống chung với nhau, một phòng 4 người, thì á, mọi người phải tự ý thức giữ gìn vệ sinh chung trong cái phòng đó. Trời ơi, thấy cái huynh kia nó ngang rớt miếng rác ông lượm bỏ vô liền á, thì làm sao mình dám dò một cái cục giấy mình dục xuống dưới đất, hay là mình thậm chí mình thấy miếng rác mà mình không quan tâm, không có được mang thức ăn vô trong phòng. Trong phòng không ai làm chuyện đó đâu, có mình à, coi cũng không được. Cho nên á, mình mà có được cái sự tu tập thì người khác sẽ nhìn theo đó mà làm. Cho nên cái hình ảnh, cái oai nghi của cái người tu, cái người xuất gia nó quan trọng lắm. Mình đi đứng khoan thai trang nghiêm thì tự động người ta nhìn theo đó, người ta khoan thai trang nghiêm. Và hồi xưa các vị mà đi khất thực cũng vậy, Đức Phật đi cũng vậy, đi trước vậy, mình nhìn cái người trước mình, người trước nhìn, cứ thế mà nhìn nhau mà đi, đều đặn rất là đẹp. Thật ra sự thực tập của mình đó, nó ở ngay cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Cũng giống như một đứa anh đó, một đứa em ở nhà mà nó ngăn nắp, thì em của nó nhìn theo đó mà học. Và nếu như mà mình có sạch sẽ, mình có gọn gàng, mà người cứ có bê bối á, mình rầy họ vẫn nghe, tại vì họ không có cãi được, rõ ràng mình có ngăn nắp. Ví dụ mình không ngăn nắp coi, mình rầy nó cái nó đấy, anh có ngăn nắp đâu mà anh biểu tôi ngăn nắp, anh có đàng hoàng đâu mà anh biểu tôi đàng hoàng. Giống như người ta nói chuyện im không được nói, để mình tôi nói là không được rồi, phải không? Cho nên Pháp Hòa cũng mong đại chúng, những Phật tử mà đi chùa lâu năm, mình phải làm một cái hình ảnh đẹp, một cái gương sáng cho huynh đệ, những người mới tới. Người ta mới vào, người ta nhìn vào những Phật tử lâu năm đi chùa thường xuyên. Cho nên mà thường ngộ lắm nha, mình mà đi chùa lâu năm, mình làm Phật sự lâu năm, là trong đầu người ta có những cái quy định mình phải là một cái gì đó nó có khuôn khổ. Và không khéo là người ta sẽ trách mình. Người ta không có nói trước mặt mình, nhưng mà hoặc là người ta nể, người ta vì một cái sự nghiệp tu hành của người ta thì người ta không có nói gì mình, nhưng mà cái sự mà buồn phiền gì mình là có. Cho nên mình phải cẩn thận. Ở những đường lớn đường nhỏ, nơi thành ấp, mọi người thấy Như Lai đi qua đều theo Như Lai cùng đi. Như Lai đi khỏi rồi, tất cả các thứ đều trở lại như cũ. Nghĩa là sao? Nghĩa là họ đi vào cái khung đó. Đừng có hiểu lầm là người đó cà lơ phất phơ vậy, thấy mình có nghiêm túc, cái mình đi xong rồi họ cà lơ phất phơ trở lại. Không phải cái ý đó. Cái ý là trở lại như cũ, nghĩa là họ đi vào cái khuôn như xưa. Sở dĩ họ buông lung là tại vì họ sống theo mình. Chứ Pháp Hòa sợ lắm. Có nhiều khi con ở nhà người ta dạy nghiêm túc lắm, lọt qua tay mình sao mình làm, người ta tưởng đâu là mình dạy nó tốt hơn, ai ngờ đâu mình dạy mình sống sao mà nó học bắt chước, nó còn buông lung hơn hồi đó nữa, nguy hiểm quá. Này A Nan, thầy xem đấy, Như Lai trong đời quá khứ đối với chư Phật Bồ Tát thiện tri thức, thanh văn duyên giác, chư tăng cha mẹ, kỳ lão niên trưởng, sa môn bà la môn, Như Lai đều nghiêng mình cúi đầu, cho nên được phước báo tối thắng như thế. Đây là cái hình ảnh mình khiêm cung. Thường thường người ta đưa một cái ví dụ, biển sông mà càng sâu thì càng bằng phẳng, càng yên tĩnh. Lúa đó mà nó càng chín thì nó càng cúi đầu. Quý vị có ở ruộng, quý vị thấy những cái lúa mà nó chín, nó vươn cao nó chín, thì cái cọng lúa nó, cái đầu nó cúi xuống. Ở đây người ta nói muốn nói cái gì? Cái người mà mình có tu tập sâu rồi, mình lâu năm, mình sâu sắc rồi, mình không có trộn rộn, mình không có lăng xăng, mà mình rất là bình thản, mình rất là bình an. Sông càng sâu càng lắng, lúa càng chín càng cúi đầu. Mình có vươn cao cỡ nào, nghĩa là mình có tu cao, mình có nhiều cái cỡ nào, thì cái sự cúi đầu, cái sự khiêm cung mình phải có. Cho nên nhìn hình ảnh cây lúa mà học hạnh cúi đầu. Tại sao mà cây trúc mà người ta quý nó, ngoài cái hình ảnh là nó rỗng ruột nè, nó thẳng nè, không, nó có những cái tiết, những cái mắt trúc, mắt tre đó, không? Thường thường người ta lấy cây trúc, cây tre để người ta nói lên cái cách sống đó. Người quân tử là rỗng ruột, thẳng thắn. Cây tre nó rất thẳng, cây trúc nó rất thẳng, nhưng mà cái lòng nó bao dung lắm, rộng lượng lắm. Nó không có để bụng chuyện nhỏ nhặt của ai hết. Đó là hai việc. Kế đó là gì nữa? Đời sống nó phải có cái ngăn nắp. Cho nên cây trúc, cây tre nó có những cái mắt, cái tiết của nó. Cứ hễ khúc vậy nó có một đoạn, nó khúc nó có một đoạn. Người sống ở đời cũng vậy, mình phải có cái chân mực. Đó là những cái đẹp của cây trúc không? Những cái hay của cây trúc không? Có một cái nữa là gì? Cái lá trúc nó rất là thẳng, nhưng mà khi gió thổi đó, nó phất phơ cái ngọn lá vậy nè, tượng trưng cho khiêm cung cúi đầu. Đó là lý do tại sao người ta vẽ tranh trúc, người ta tặng cho mình đó. Rồi người ta chùa hay trồng những bụi trúc, và người ta lấy cái hình ảnh cây trúc ra nó đẹp như vậy. Và trúc nó là gì? Nó chịu đựng được mùa đông giá lạnh. Cái người quân tử rỗng ruột, thẳng thắn, có khí tiết, có khiêm cung, và có đủ khả năng chịu đựng được những cái gian nan là mùa đông. Thường là trúc tre sống mùa đông được, lạnh làm sống được. Cây bông mai nè, cây thông nè, cây trúc nè, ba cái cây đó đó, người ta gọi là giá hàng tam hữu. Ba người bạn mùa đông. Thường thường trời lạnh mai nó nở. Cho nên Việt Nam mình trời se lạnh là mình tỉa lá để chuẩn bị ăn Tết. Cây mai nó trời nó lạnh lạnh nó nở bông. Cây thông á, mùa đông nó vẫn đứng sững nó xanh vậy đó. Giá hàng tam hữu. Mai mốt đi tới những cái tiệm tranh á, thấy người ta vẽ cây trúc, cây mai, cây thông, nhìn cái bức tranh đó biết, ồ, đây là bức tranh nói về ba người bạn của mùa đông, để tượng trưng cho một người có đủ bản lĩnh sống giữa sóng gió, vẫn có trời, có đông, có giá mà vẫn sống hiên ngang. Cây mai nó đẹp không? Mai đẹp không? Mai rất là đẹp. Nhưng mà hoa mai không bao giờ mọc ở trên đầu của cái cây. Hoa mai mọc bên cạnh, mọc ở bên hông không ạ. Cho nên ở đây mình không có mai thật. Mình toàn là ăn Tết bằng mai giả. Đốn cây vô rồi kết mai. Nhiều người không biết kết cây mai mọc ngay đầu cây. Tại vì sao mình nghĩ sao? Ôi miễn cái bông nó dính lên cây là được rồi. Nhưng mà cái người người ta biết, người ta đi ngang, người ta nhìn, người ta nói người này không có biết gì về mai hết. Mai không kết ở trên đầu, ta kết bên hông. Tại sao vậy? Vì cái đó mới là cái đặc biệt của hoa mai. Đẹp mà không kiêu hãnh, lúc nào cũng nép mình một bên, không bao giờ mà có như là trương mình ra, tôi đấy là number one, tôi đấy là đẹp. Đẹp mà không kiêu hãnh, giỏi mà không kiêu căng, nép qua một bên. Cho nên người tu cũng vậy. Mình đang đi vậy đó, mà thấy một người khác đi tới, đứng nép qua một bên, người ta nhìn cái hình ảnh đó thôi. Này có tu nè, có tu đó. Còn mình á, tránh ra cho tôi đi trước thôi. Này lúc nào cũng muốn lấn lướt hết. Còn cái người mà có tu tập, ta nép bên. Mà khi mà người ta nép bên á, người ta cũng không có đứng sổng lên mà ngó, nó nép mà cúi đầu. Khi nào mà có dịp mà quý vị mà đột xuất, quý vị nhìn một cái người tu mà người ta có học luật, người ta có hành trì, thấy nó đẹp dữ lắm. Mà chỉ một cái tích tắc đó thôi là giúp cho mình học một bài học lớn ngay cái giây phút đó. Ta thấy mình đang ta đi trước vậy mà ta nghe, ta nhìn lại ta thấy mình đi sao. Có thể mình đang cầm một cái vật gì nặng đó, hay là mình cần đi trước vậy đó. Ta nép, mà cái nép của người ta nó đẹp, ta nép mà ta cúi đầu. Còn mình nép bên nhưng mình khinh, mình kênh tan cãi. Như Lai trong đời quá khứ đối với chư Phật Bồ Tát Thiện Tri Thức Thanh Văn Duyên Giác Chư Tăng Cha Mẹ Kỳ Lão Niên Trưởng Sa Môn Bà La Môn, Như Lai đều nghiêng mình cúi đầu, cho nên được phước báo tối thắng như thế. Không có cái gì mình làm mà không có phước hết á. Nhưng mà không cần nghĩ gì hết thì phước, tại vì mình làm cái nhân đó thì tự động cái phước nó tụ rồi. Không cần phải nói nè nè tôi nép mình rồi đó nghe, nè nè bữa này tôi nhường rồi đó nghe. Không cần, mình cứ làm thôi. Cũng giống như cái ví dụ bây giờ cái mặt bàn nó dơ là lâu ngày rồi, mỗi ngày mình cứ chùi một cái, đi ngang vào mỗi ngày mình chùi một cái, lâu ngày bụi nó hết. Mà khi mà cái mặt bàn nó sạch rồi á thì tự động cái nhà mình nó đẹp, mình có thể ngồi ăn cơm được với nó thôi. Mình cũng như thế, mình có tu tập được á, không ai hưởng đâu. Cái người hưởng đầu tiên chính là mình. Còn bá gia bá tánh mọi người xung quanh hưởng được cái tươi mát đó của mình, nhưng mà chính mình là cái người tươi mát do sự tu tập của mình. Không có mất ở đâu hết á. Như mình hình như mình sợ bị mất, mình bị sợ bị thua lỗ, mình sợ người ta không biết mình tu sao sao á, mình phải phô trương. Nhưng mà không cần. Này A Nan, thầy xem đấy, những kẻ phàm phu ngu si đối với các bậc tôn trưởng không có tâm kính trọng, không lễ bái, một mực kiêu mạn tự thị, họ bị hại, bị trói bởi tánh kiêu mạn. Ở trong kinh hay dùng cái từ triền phược. Triền phược là gì? Nó cột, nó trói mình lại. Nhưng mà cột trói bởi cái gì? Chỉ vì bởi cái tánh kiêu mạn của mình thôi. Ai trói mình đâu, ai xiềng xích mình đâu, nhưng mà tự động cái cách sống đó của mình rồi bị triền phược rồi. Cho nên mỗi ngày mình tụng á, thập triền thập sử, cột mình rồi nó sai mình. Nó sai mình bằng cách nào? Nó sai mình nói, nó sai mình làm, nó sai mình đủ thứ hết. Cho nên nó có người đệ tử mới tới xin thầy dạy cho con giải thoát. Ông thầy hỏi ai trói ông? Nhìn lại coi. Dạ đâu có ai trói con. Vậy thì tại sao ông phải biểu tôi cởi trói? Ông tự trói thôi. Cho nên cái ông thầy ông đi vô trong phòng, ông khóa cái cửa lại, xong ông giục chìa khóa ra ngoài cái gốc cây, rồi ông đứng trong phòng la lên: cứu tôi với, cứu tôi với, có ai mở cửa cứu tôi không? Trời ơi, đệ tử bu lại, người thì kiếm chìa khóa, người làm đủ thứ cách nào để gõ cho cái khóa đó nó ra để đưa thầy mình ra khỏi. Có một chú đệ tử lượm được cái chìa khóa ở ngoài đống cây, ngoài bụi cây á, cầm chìa khóa lại đưa nè, đưa cho thầy. Ông thầy cũng khoái chí, khoái đệ tử này quá. Đệ tử này hiểu ý đó, thầy là người tự khóa thì thầy tự mở, thầy đừng có biểu ai mở giùm thầy hết. Ông thầy muốn thử cái căn cơ của đệ tử mà. Mình tự cột thì mình tự mở, có ai làm gì mình đâu. Thí dụ như người ta nói một câu đó rồi người ta đi rồi, ai có nói gì đó. Nhưng mình lượm câu đó mình cột vô. Nó nói tôi đó, mà nhiều khi không có tên tuổi gì mình. Không có kêu ngay tên, không có gì hết á. Nhưng tại mình đi ngang, mình nghe nó giống giống gì đó. Thí dụ như người ta đang nói chuyện gì ai mình không biết, mình đi ngang tự nhiên cái mình nghe tới một câu mà rất là hay. Cái câu đó là gì? Ôi giả bộ vậy, tu hành gì? Tự nhiên đó, nó nói tôi đó, tôi đi ngang nó tôi đó. Cái lượm câu đó cột trói mình, làm cho mình khổ. Cho nên mình bị hại bởi những câu đó. Mình bị hại, bị trói bởi tánh kiêu mạn. Này A Nan, thầy xem đấy, những màn lưới mỏng nơi các kẻ tay, kẻ chân của Như Lai, đó là tướng tốt do tu các hạnh lành mà có. Như Lai đã tập các hạnh lành bố thí, ái ngữ, lời hành, đồng sự, và dùng các hạnh lành để nhiếp độ chúng sanh mà không hề phân biệt. Đây là cha tôi, đây là mẹ tôi, đây là anh chị em họ hàng và bạn bè của tôi. Cái này Đức Phật nói cái tướng tốt của Phật á. Đức Phật có 32 cái tướng tốt. Thì trong đó có một cái tướng tốt á, là cái màng tai nè, cái từ cái kẽ này nè, kẽ hở của những cái bàn tay bàn chân nó có một cái lớp mỏng. Đối với mình bây giờ là cái đó là dị tướng đó, tướng kỳ vậy, phải không? Nhưng mà nó có một cái màn mỏng lắm. Thật ra cũng bình thường thôi. Nhưng mà ở trong kinh nói cái đó là một trong 32 tướng tốt của Phật. Mà do tu cái phước gì mà được cái tướng tốt đó? Tu bốn thứ: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Và quý vị nhớ là Đức Phật có 32 tướng tốt. Và mỗi một cái tướng tốt của Đức Phật á, là do cái phước tu của Ngài mà có, chứ không phải tự nhiên. Ví dụ Đức Phật có cái lòng bàn chân bằng phẳng. Thường thường chân của mình là nó làm sao? Nó lõm vô miếng, phải không? Nhưng mà đặc biệt Đức Phật là chân bằng phẳng. Tại sao Phật có được cái tướng tốt đó? Tại vì Đức Phật nhiều đời kiếp kiên trì với cái thiện pháp mà Ngài đã tu. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Ngài mình niệm Phật, mình tu pháp niệm Phật, nói ví dụ vậy đi. Ồ, đang niệm Phật vậy cái tự nhiên mình nghe ai đó nói là: ồ, cảnh giới Tây Phương không có thật, Di Đà không có thật. Mình nghe cái mình lung lay. Rồi mình đang tụng kinh vậy, cái người ta nói: ồ, cái kinh này là ngụy tạo Của Trung Quốc hay của Tàu gì đó. Mình nghe cái mình lung lay. Đó là mình nói một cái ví dụ thôi. Cho nên đời này mình không có kiên trì với cái thiện pháp của mình. Và Đức Phật nhiều đời kiếp kiên trì với cái thiện pháp đó. Bên cạnh đó, Ngài hiếu kính cha mẹ, cúng dường sư trưởng. Và đối với ba nghiệp thân, miệng, ý, Ngài luôn luôn có pháp lành, có thiện lành. Ở nơi thân Ngài, Ngài luôn thể hiện cái niệm lành ở nơi thân. Ngài luôn luôn thể hiện cái niệm lành ở nơi miệng. Ngài luôn luôn thể hiện cái niệm lành ở nơi cái tư duy. Cho nên Ngài được cái phước tướng là cái chân của Ngài, cái lòng bàn chân bằng phẳng chứ không có lõm như mình. Đức Phật có một cái phước tướng là nước bọt thơm. Biết nước bọt không? Là nước miếng. Còn mình giờ nước bọt không thơm. Tại sao? Tại vì mình còn nói dốc. Mình còn nói lời không có thật. Nhờ Đức Phật nhiều đời kiếp nói thật, chân thật ngữ. Cho nên Ngài được cái phước là nước bọt của Ngài vẫn thơm. Đó là mình nói. Hôm nào quý vị có dịp, quý vị nghe lại, nghe lại cái bài Pháp Hòa nói về 32 tướng của Đức Phật. Và trong kinh có nói hết, nhân Phật tu cái gì mà quả Phật được như vậy. Thì nhân ở đây Đức Phật chỉ đưa một ví dụ thôi. Những màn lưới mỏng nơi kẻ tai kẻ chân, tức là chân tai của Phật á, nó có một cái lớp mỏng, là vì á, Ngài tu các hạnh bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Và các hạnh lành này để nhiếp độ chúng sanh. Lấy các hạnh lành này mà không có phân biệt. Mình bây giờ cũng bố thí, nhưng mình lựa bố thí chứ không có bố thí bình đẳng. Thật ra không có gì tội lỗi, nhưng mà tại vì cái tâm phàm phu của mình nó chưa có thoát được cái vùng miền chủng tộc. Thí dụ như thế, tôi có bố thí, tôi bố thí cho người Việt Nam thôi. Thí dụ như tôi bố thí nước khác, thí dụ vậy. Rồi thí dụ như ngay cả Việt Nam mình cũng bố thí, mình lựa tôi bố thí cho miền Nam thôi, tôi bố thí miền Bắc. Hay là tôi chưa thí bố thí miền Bắc, tôi bố thí miền Trung. Mặc dù là bố thí, nhưng mình vẫn còn phân biệt. Không có gì tội lỗi, nhưng mà cái đó là cái cách sống của phàm phu mình, chúng sanh mình. Mình vẫn bố thí ái ngữ lợi hành. Chẳng hạn như ái ngữ đi, ái ngữ là lời nói thiện lành, phải không? Mình phán cho một câu: đi với ma mặc áo giấy, đi với bụt mặc cà sa. Nghĩa là ai mà đàng hoàng thì tôi đàng hoàng lại, còn không đàng hoàng thì tôi sẽ không đàng hoàng lại. Đó là cái cách của mình. Người nào mà chào tôi chào lại, cà với tôi cà lại. Đó là cái cách sống của mình. Kênh tôi kênh lại, xấu với tôi xấu lại. Đó là cái cách sống của người thường, người phàm phu. Chứ không có gì, không có tội gì đâu. Mình không nói vậy đó là tội, nhưng mà nếu mà mình chuyển được cái cách sống đó thì cuộc sống nó sẽ khác đi, bản thân mình sẽ khác đi, môi trường mình sống nó sẽ khác đi. Chứ mình quy y Phật để làm chi? Để mình có cái chất Phật. Mình chưa quy y, mình chưa là Phật tử thì mình chưa có chất Phật. Còn mình là người thường thì cũng là mình cũng có chất vậy, chất phàm. Như Lai đối với chúng sanh hoàn toàn bình đẳng, không có tâm phân biệt. Này A Nan, từ quá khứ xa xăm, không có chúng sanh nào mà Như Lai không dùng bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự để nhiếp hộ. Đối với những kẻ phàm phu ngu si, Như Lai cũng nhiếp hộ như vậy. Thấy chưa? Đối với tất cả chúng sanh Phật, không có chúng sanh nào mà Phật không dùng bốn pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Pháp Hòa ví dụ nha. Ví dụ như bây giờ là mình bố thí, thì mình lại giữa con người với con người mình cho ăn rất là ngon. Nhưng mà hễ mình xoay qua một cái con vật á, thì mình đánh đập nó. Hay là thậm chí là mình có thể bỏ tiền ra mình đi phóng sanh, mua chim mua cá rồi mình phóng sanh. Nhưng mà con mèo con chó nhà mình đó, mình đánh nó muốn chết luôn vậy đó. Thậm chí mình bỏ đói nó không cho nó ăn nữa. Và trong khi đó mình đi phóng sanh. Nhưng mà mình quên rằng á, con chó nó cũng là một chúng sanh. Mà nếu mình nuôi nó, mình đã nuôi nó đàng hoàng thì mình phải cho nó ăn. Thậm chí mình nuôi nó với cái mục đích là để cho nó giữ nhà, thì nó giữ nhà, xin lỗi, người thường mình, người ta coi nhà mình cũng phải trả lương vậy. Thì con chó nó giữ nhà thì mình cũng phải trả lương cho nó. Trả lương bằng cách là mình cho nó ăn uống đàng hoàng. Cái gì mà dở hư cái mình bắt nó ăn. Cái gì mà ngon mà mình không, hoặc là thí dụ mình ăn dư, trong khi mình ăn dư mình biết mình không ăn nữa thôi cho nó ăn đi. Đợi nó thiêu nhớt lên nhớt xuống là hôi hám mới cho nó ăn, tội nghiệp nó. Có thể nó ăn được, nhưng mà đó cũng là một cái lỗi là mình không có ứng xử bình đẳng. Là mình đưa một cái ví dụ vậy thôi. Có những con vật đó, nó có thể cái đường ruột của nó tốt, nó có thể ăn được những cái đồ hư. Nhưng mà có những con vật nó ăn không tốt. Có thể nó không bệnh bây giờ, nhưng mà lâu ngày nó sẽ bệnh, cũng giống như người mình thôi. Pháp Hòa ví dụ như giờ mình ăn một cái tô và mình ăn những cái chất ni lông, mình ăn cái phôm mình hâm đó, mình đem ra mình ăn được phải không? Ăn vẫn sống bình thường, đâu có sao. Nhưng mà nếu mình ăn như vậy trong vòng 10 năm, 20 năm, 30 năm thì nó dồn lại, bắt đầu mình sẽ bị ung thư. Mình mới nói ví dụ vậy. Cho nên đây mình nói là thế nào gọi là Đức Phật á, bất cứ chúng sanh nào, không có chúng sanh nào mà Như Lai không dùng bố thí, ái ngữ. Đó, mình cũng vậy thôi. Người nào mà mình thích, mình thương hay là mình trọng, mình dùng ái ngữ mà xoay qua một cái người mình không ưa là mình nạt, mình chửi, mình la, mình coi người ta không ra gì hết, thì đây cũng không được. Cũng là một con người mà. Có thể là cái giai cấp của họ thấp hơn mình, họ nghèo hơn mình, nhưng họ vẫn là một con người. Thật ra cái người mà họ có tu bình đẳng đó, là nói chuyện với người cao sang ái ngữ thì cái người thấp bé cũng ái ngữ. Đó là bố thí ái ngữ. Còn lợi hành, cái gì lợi cho mọi người mình làm, không phân biệt. Không phân biệt. Ví dụ như bây giờ mình thấy một cái quốc gia đó người ta lâm nạn, mình có thể giúp đỡ được cho người ta, mình giúp đỡ. Nói không, ở chỗ đó không phải đạo giống mình không cho. Cái này là mình bị. Khi mà mình ở cái chỗ, cái tinh thần bố thí, ái ngữ, lời hành, đồng sự, nó không còn bị hạn hẹp ở chủng tộc, quốc gia, tôn giáo gì nữa hết. Tại vì tất cả chúng sanh là bình đẳng. Nói gần gũi là con người là bình đẳng. Cho nên á, cái nhân sinh quan của Đạo Phật là gì? Tất cả con người, chúng sanh là bình đẳng, không có cao thấp. Đó là cái nhìn về con người của Đạo Phật. Và Đức Phật xác định rằng ai cũng có khả năng tu giống Phật hết. Những kẻ phàm phu ngu si Như Lai đều cũng nhiếp hộ như vậy. Nhưng vì họ không biết dùng những căn lành, những nhân duyên phước đức này, nên cứ phải chịu quả báo trong vòng sanh tử. Giữa hai người ha, thí dụ như là mình có được cái nhân duyên phước báo là mình sử dụng bố thí, ái ngữ, lời hành động sự, nhưng mình không biết dùng nó. Mình để cho nó trôi mất cái căn lành đó đi. Mình có căn lành bố thí, mình có căn lành ái ngữ, mình có căn lành lợi hành, mình có căn lành đồng sự, mình không dùng. Thì nếu cái gì mình có mình không dùng thì lâu ngày nó sẽ bị tiêu mòn. Rồi ngược lại, những chúng sanh mà người ta đến với mình á, để cho người ta bố thí ái ngữ lời hành động sự với mình. Pháp Hòa ví dụ nè, có nhiều người, người ta cũng mắc cái nghiệp nặng. Người đó người ta thương, người ta chăm sóc, không có biết tiếp nhận. Không biết tiếp nhận, sống mà chọc cho người ta ghét không à. Người ta có thương cỡ nào thời gian rồi người ta cũng buồn. Tại vì người ta không đủ kiên nhẫn để người ta chịu đựng mình. Nhưng mà tại vì mình cũng thiếu cái phước, là tại sao mình không biết tiếp nhận cái đó, mà không biết ứng dụng cái đó. Nội cái chuyện mà người ta chỉ cho mình học thôi. Ta mới vừa nói lời đây tôi chỉ, thôi biết rồi, tôi làm rồi, tôi biết rồi. Rồi thôi, tắt đài. Một đài ta thử một lần không được phải không? Qua bữa khác, qua chuyện khác ta nói ba lần mình cái gì cũng biết, thôi tôi chấp tay. Thôi chị cái gì cũng biết, anh cái gì cũng biết, có mình tôi không biết. Tôi không biết là anh cái gì cũng biết, cho nên thôi tôi khỏi chị. Mình cũng mất cái căn lành học hỏi. Cho nên cái căn lành, người bản thân mình có căn lành ứng dụng cho người khác thì mình phải dùng. Nhưng mà ngược lại, nếu ai đó đến với mình cũng phải có căn lành mình tiếp nhận. Thì mình nuôi dưỡng bản thân, tự thân mình được nuôi dưỡng. Tại bản thân mình tự nuôi dưỡng. Chứ cái đoạn kinh này Đức Phật nói là, nhưng vì họ không biết dùng những căn lành, những nhân duyên phước đức này, nên cứ phải chịu quả báo trong vòng sinh tử. Cho nên trong kinh A Di Đà nói, người muốn sanh về cõi cực lạc đâu phải dễ, họ phải hội đủ ba điều kiện. Gì thì điều kiện gì? Phước đức nhân duyên. Họ phải có đủ căn lành. Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Không thể nào, nếu như người này không đủ phước đức căn lành, thiểu mà thiểu là ít đó, họ thiểu cái thiện căn phước đức thì làm sao sanh về cực lạc được. Thiện căn thì mình có rồi đó, mà mình có chịu dùng cái thiện căn đó mình làm phước không? Đấy, hiện đời nè, bây giờ nè, mình nhìn lại coi mình có cái miệng đàng hoàng không? Có lời nói ngon lành không? Có ánh mắt nhìn có không? Có hết. Nhưng mà có bao giờ mình nhìn người ta bằng cái cặp mắt thân thiện, từ ái, thông cảm đâu? Toàn là hãy quýt và soi mói và hãy soi cái là móc. Ta kêu là cái gì đó, bươi móc. Móc cái chuyện này ra để nó rốt cuộc mình mất đi cái căn lành đó. Cho nên bất khả dĩ thiểu. Rồi mà khi mình căn lành đó không có thì tự nhiên mình thấy ai xung quanh mình cũng đều là ma quỷ hết á, có mình Phật à. Thật ra rồi rốt cuộc á, mình mất đi cái phước đức đó. Căn lành có, phước đức có, mà mình bị mất đi, chứ không phải mình không có đâu. Có, mình không có mình đâu được làm một cái thân người tốt đẹp như vậy. Mình không có mình đâu có sống được ở một quốc độ an ổn như thế này. Mình có chứ, nhưng mà cái quan trọng là mình có sử dụng không. Giống như tất cả mọi người chúng ta, ai cũng có 24 tiếng giống nhau hết. Nhưng mà tùy theo cái căn lành phước đức của mình mà mình sử dụng 24 giờ đó cho đúng. Có nhiều người, người ta không có một ngày, người ta trôi qua không có làm gì được lợi ích hết, uổng lắm. Thì Pháp Hòa mà thấy mấy chú nhỏ của mình mà phí thời gian là trời ơi, mình xót xa lắm. Mình trân quý thời gian để mình làm việc, để mình học hỏi, không đủ thời gian để mà đọc sách, để mà tu tập, để mà làm việc lành cho người nữa, phí. Vì vậy cho nên cứ phải chịu quả báo trong vòng sanh tử. Cái quả báo tức là cái mình bị hưởng ở trong cái cõi mà vui rồi buồn rồi giận rồi tức, cái đó là một hình thức sanh tử đó. Sanh là tượng trưng cho cái gì nó tốt đi, tử là tượng trưng cho cái gì nó không vui đi. Là vì mình không có vững chãi ở đó cho nên mình lẩn quẩn ở trong vòng sanh tử là vậy đó. Vui buồn bất thường, mừng giận không có chừng mực, đang vui vậy cái bực, đang hạnh phúc vậy khó chịu, thí dụ vậy. Cho nên đó là vòng sinh tử. Này A Nan, Như Lai giúp cho chúng sanh trồng căn lành để có niềm vui phước đức, và nhiều người trong số đó do tự thân tu tập các nghiệp lành mà được phước báo. Rõ ràng thôi, Đức Phật đã trồng cái căn lành để có được căn lành, đã vì giúp cho chúng sanh trồng cái căn lành đó để niềm vui phước đức, và nhiều người trong số đó, có nhiều người trong số đó tự thân tu tập các nghiệp lành mà được phước báo. Đây là số một phần thôi, còn phần rớt, còn phần không biết. Pháp Hòa xin phép đại chúng đưa cái ví dụ thôi nha. Thí dụ như bây giờ mình đăng ký vào, mình ghi danh vào một khóa tu, thì cái ban tổ chức ở cái chùa đó, đạo tràng đó, người ta đem hết tâm tư người ta tổ chức cho mình một khóa tu. Người ta gieo cho mình căn lành mà, ta tạo điều kiện cho mình tu, ăn ở mọi thứ, thời khóa, cái gì người ta sẵn, nhưng mình vô đó mình không tu. Rồi rốt cuộc á, sau những cái ngày mình tu về, mình hình như mình không có gì hết. Cũng giống như mình bây giờ á, mình đi xuất gia với thầy tổ của mình. Thầy tổ tạo cho mình biết bao nhiêu cái điều kiện để mình tu, để mình an thân mình tu. Không phải lo ăn, không phải lo mặc, không phải lo biêu bậm gì hết. Mỗi ngày chỉ đem hết tâm tư của mình vào cái sự thực tập tụng kinh, lễ bái, phụng sự chúng sanh, chấp tác làm việc của mình. Mọi việc là ở trên là có thầy mình lo, nhưng mình không hưởng cái đó. Mình sống mình không hưởng được cái đó. Đây là cái mà giống như Đức Phật gieo cho mình cái căn lành, nhưng mà mình tự thân mình không tu tập để có được hạnh phúc. Rồi bây giờ thí dụ ngược lại, mình được một cái nhân duyên đến một cái đạo tràng, dự vào trong cái ban làm việc, nhưng tự thân mình đã không thấy được đây là cái phước đức để mình được làm việc phụng sự chúng sanh. Mình phải thấy rằng á, mình là cái người được phụng sự chúng sanh, cho nên đối với tất cả mọi người đến với mình phải nhất nhất tôn kính, chứ không có sỉ vả người ta, không có nạt nộ người ta, không có coi người ta không ra gì hết, mất phước. Khi mất phước rồi á, mai mốt muốn làm việc thiện không có ai kêu, ai dám kêu. Thí dụ bây giờ phải mình là một cái người mà trời ơi đất hỡi vậy, cái mình nói có gì cho tôi làm, dạ dạ thôi, dạ đây đủ rồi, không dám đâu. Tự người ta sẽ reject mình, ta từ chối mình, ta thấy mình rồi. Còn nếu mình mà được việc rồi, ai người ta cũng muốn mình. Phải quán chiếu cái này nha. Cho nên mình lực làm cái gì cho mọi người là cái phước của mình. Cho nên có nhiều vị mới, khi người ta có chuyện á, Pháp Hòa giúp xong người ta nói ồ, trời ơi gia đình tôi có phước được thầy giúp. Nó nói không, Pháp Hòa phải nói rằng Pháp Hòa được cái phước được làm cho quý vị, và cảm ơn quý vị đã cho Pháp Hòa cái cơ hội Pháp Hòa làm cái việc đó. Không bao giờ dám nghĩ là mình đang làm ơn cho ai hết, mà luôn luôn nghĩ rằng mình được cái phước là người ta tin tưởng, người ta cho mình được cái việc đó mình làm. Còn không là ngồi chơi xơi nước, không có việc làm, mất phước. Cho nên phải tâm niệm, người ta đến với mình là mình đang có phước đó, mình được làm việc là mình có phước. Thí dụ bây giờ lỡ một ngày nào đó mình bệnh, mình không còn sức khỏe để mình làm gì nữa, buồn không? Buồn chứ, không còn làm được gì nữa hết. Cho nên trong khi mình còn làm được gì cho ai, cho tam bảo, cho mọi người, nên ứng dụng mà làm. Như Lai đã giúp cho chúng sanh trồng căn lành để có niềm vui phước đức. Mình phải có, mình phải thấy cái niềm vui là mình được cái phước đức đó. Và nhiều người trong số đó do tự thân tu tập các nghiệp lành mà được phước báo. Dù mình không tham dự khóa tu, mình chỉ là cái người lo cho mọi người thôi. Nhưng mà quý vị tưởng đi, 100 người hoan hỷ với mình, 1000 người hoan hỷ với mình, người ta tu một chút thôi, người ta hoan hỷ với mình, phước không? Mình ngồi mình hưởng không hết luôn á. Ngồi không hưởng hết á. Nhưng mà ngược lại, 1000 người tu đều trách mình hết, 1000 người lãnh đủ à. Nhưng này A Nan, tất cả những cái vui ở thế gian đều là vô thường, vì đó là pháp biến đổi. Kể cả niềm vui phước đức kia cũng là vô thường, thấy không? Mặc dù nó là phước đó, nhưng đừng có quên rằng tất cả đều là vô thường, dù là cái phước đó. Vì sao? Vì cái phước đó là cái phước hữu vi, cái phước có ngày hết. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, do mình á tốt với mọi người quá, mình giúp đỡ mọi người, cho nên á người ta tới với mình cái ta mua cho mình hộp bánh, ta mua cho mình bình bông, ta mua cho mình hộp kẹo, chỗ mình có phước quá. Nhưng cái phước đó là phước gì? Phước hữu lậu, ăn hết hộp kẹo hết, cái gì nó có là nó hết. Nhưng mà giờ mình thực tập, trong khi mình tiếp nhận cái đó, tôi không dám nhận cái này cho riêng tôi, cái này là cho tất cả mọi người, cho đại chúng. Mặc dù người ta đem hộp bánh, ta nói hey, tôi tặng cho thầy chứ bao giờ mình ăn mình đâu, đem cho chúng ăn. Đem cho đại chúng ăn. Tại vì thật sự ra không có đại chúng sao có mình. Pháp Hòa mà không có mấy thầy mấy cô trong chùa trợ giúp làm sao Pháp Hòa làm được việc. Nhưng mà tại mình là cái chính, cho nên người ta đến với mình thôi. Nhưng mà người ta đến với mình để người ta gửi gắm cái này cho đại chúng với mình. Mình phải có bổn phận với đại chúng. Cho nên á, mình mà ý thức rồi đây nè, mình đâu phải trẻ hoài, ngồi chỗ đó hoài đâu. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa làm một cái việc gì đó, Pháp Hòa đâu có ngồi ở cái địa vị, cái công việc đó mãi mãi đâu. Cũng phải có ngày già yếu đi, đâu có làm nổi nữa. Cho nên đã đến lúc bắt đầu truyền, kiếm người phụ mình, thì mình giao trách nhiệm bớt, để cho lỡ mình có đứt bóng bất tử thì có người khác, người ta còn lo nữa. Mình như cái bóng đèn vậy, đâu có biết. Có nhiều khi thấy nó sáng vậy, bật lên cái đứt mất tiêu rồi. Có bao giờ mình bị một cháy bóng đèn ở nhà kiểu đó không? Bật lên cái thấy nó sẹt một cái rồi, chạy bóng rồi đó. Mình cũng vậy đó. Dép dưới giường, lên giường vội biệt. Sống ngày nay dễ biết ngày mai. Tất cả cái vui ở thế gian đều là vô thường, vì đó là pháp biến đổi. Kể cả niềm vui phước đức kia cũng là vô thường. Đó, ví dụ như giờ Pháp Hòa có niềm vui ở được ở trong chùa, được sống với đại chúng xuất gia, được ăn cơm với đại chúng, được tụng kinh với đại chúng, hạnh phúc quá, không có gì để lo. Này tạm thôi, cũng là vô thường. Nếu mà lo hưởng này hoài mà không có lo nội tâm mình tu cũng đâu có được. Cũng giống như mình giờ có con lo, có nhà cửa mọi thứ, vô thường. Tự thân cũng phải lo tu, tại vì mấy cái này không có theo, không có đem theo được. Cái phước mà con lo cho mình, cho mình ăn, mua quần áo trên mặt, không có mang theo được. Mà cái phước tự thân tự tâm của mình, cái đó nó mới đi với mình. Cho nên mình có cái phước mà ở bên mặt nổi đó, nhà cao cửa rộng, ăn sung mặc sướng, con cháu đề huề mọi thứ đó, phước này là phước vô lậu, hữu lậu. Nhắm mắt một cái rồi là tất cả cái này nó dừng lại hết. Cũng giống như ở đây vậy đó, đang ăn tiền chính phủ phải không? Chết một cái rồi là phải báo nha, để chính phủ biết, chính phủ tiếp tục gửi tiền vô băng hoài, mai mốt á khai thuế nó phai ngao ra đó, mình cũng phải trả lại à. Ở đây rất là công bằng, ta cho mình tiền nhưng mà chết là không ăn được nữa, đừng có quên. Nhiều khi không phải mình cố tình quên khai báo. Trong thời kỳ Như Lai tu tập hạnh Bồ Tát, thường vì những kẻ phàm phu mà lọ làm cho họ thành thục Phật đạo, khiến cho họ thành tựu pháp vô vi của bậc thánh, được niềm vui vô lậu. Đấy. Hai cái chỗ gọi là khiến cho họ thành tựu pháp vô vi của bậc thánh. Pháp vô vi của bậc thánh là pháp gì? Nói theo tinh thần Phật giáo có nhiều cách nói, nhưng ở đây là pháp vô vi của bậc thánh tức là niết bàn. Thí dụ như chúng sanh mình có niết bàn không? Có niềm vui á, có không? Có. Nhưng mà niết bàn của mình á tạm thôi. Tại vì mình sao biết không? Không ai chọc thì có niết bàn, mà hử chọc tôi coi tôi nát bàn luôn chứ niết cái gì, phải không? Còn Phật, cho nên bậc thánh là có niết bàn vô vi, là niết bàn mãi mãi khen chê được mất, các ngài vẫn bình thản như vậy. Tại các ngài biết rõ nó, biết rõ nó. Pháp Hòa ví dụ á, thí dụ như bây giờ mình có 10 cái chén, mình đem ra một cái mình xài quý dữ lắm, lỡ tay bể một cái, trời ơi, cái người mà không biết á, ta tưởng có một cái người ta la làng lên, mình đó bình thản. Hỏi sao chị không buồn? Tại tôi trong bụng mình biết mình còn 9 cái. Bể cái đâu sao, cái đứa nó không thấy, nó không biết, nó mới la làng lên chứ. Còn mình sao đó, mình coi coi. Thì Pháp Hòa ví dụ vậy, cũng như các bậc thánh vậy. Các ngài hiểu biết, các ngài thấu đáo các cái pháp sanh diệt của nó, cho nên không có gì động được ngài đó. Còn mình là lam sum mà. Cũng giống như ví dụ như giờ mình biết là đôi dép mình không có mất, nó nằm bên kia kia, cho nên ai có chạy tới mà nói là chị ơi chị mất dép rồi cũng bình thản, tại tôi biết tôi đâu có, tôi còn đó. Thì các vị này cũng vậy. Cho nên là khiến cho họ thành tựu pháp vô vi của bậc thánh, được niềm vui vô lậu. Ở bên lão giáo đó, lão tử đạo giáo có câu gì nè: vô vi nhi vô bất vi, nghĩa là không làm mà không có việc gì không làm, không làm mà không có việc gì mà không làm. Thí dụ bây giờ mình đi vô một cái công ty, mình thấy ông giám đốc ông ngồi trong văn phòng, ông không có làm gì đâu. Ông đó là vô vi nhi vô bất vi. Ông không làm, mình thấy ông không làm phải không? Mà thực sự ông làm rất là nhiều. Tại ông không làm thì làm sao công ty này trôi. Bất quá là ông làm ở cái hình thức vô vi. Còn mình á, là mình làm này mình làm kia, thấy mình có làm nhưng mình làm có gốc thôi. Còn cái ông mà ông không làm gì, mình thấy ông không thấy ông làm gì đâu, mà thật sự ông làm rất nhiều. Tại vì chính ông mới điều hành cả một cái công ty đó, nó trôi chảy. Thử bây giờ tất cả những máy móc mà hư cái hay cái gì hư thì chạy lên ông hết, phải không? Cái người mà người ta, cái người mà bậc thánh á, người ta làm tất cả việc, không có việc gì người ta không làm. Nhưng mà người ta không có show off việc gì hết, người ta không có la làng lên việc gì á. Còn mình á, chưa làm thì đã có biết rồi. Thậm chí mình không có làm gì hết á, mà nghe đi đâu cũng nghe tiếng là mình làm hết trơn á. Thí dụ vậy. Cho nên là đạo lão tử dạy vô vi nhi vô bất vi. Còn Phật giáo dạy gì? Hành nhi vô hành, làm như không làm. Trong kinh Kim Cang dạy á, đưa tất cả chúng sanh vào cõi niết bàn mà không có thấy chúng sanh nào để mình độ hết. Tại vì độ tất cả chúng sanh mà không có chúng sanh là mình độ hết. Tại vì thấy còn có một chúng sanh nào độ là còn có tướng, mà có tướng là có bị kẹt, có dính mắc. Chúng sanh nào giống nhau hết. Thí dụ giờ thầy với sư cô với một Phật tử về nhìn vậy thôi, có cái tướng khác là cái áo, cái đầu thôi, chứ sao cái lớp áo là tham sân si của một con người Phật tử và tham sân si của một người xuất gia nó giống nhau. Chúng sanh mà. Cho nên hãy mà độ là độ tất cả chúng sanh bình đẳng. Khiến họ thành tựu pháp vô vi của bậc thánh, được niềm vui vô lậu. Niềm vui vô lậu là thường. Pháp Hòa ví dụ ha. Bây giờ chùa mình tổ chức một cái buổi tiệc hay là một buổi pháp hội nào đó, vui quá chừng luôn. Nhưng mà cái vui này do mình tạo, do mình kêu gọi, do mình thông báo, do mình tổ chức. Cho nên cái vui này là vui gì? Hữu vi. Do mình tạo, mình kêu gọi, mình thông báo, mình tổ chức cho nên mới có mặt. Chờ hữu vi. Nhưng mà cái vô vi là gì? Trong chùa im lặng. Đó, thí dụ như lát tối nè, mọi người về hết, chùa trở lại cái trạng thái bình thường. Hay là tối chủ nhật mọi người về hết, chùa trở lại đó. Cái đó chính là cái vô vi. Cái gì mà có tổ hợp, có kêu gọi, có tổ chức, vân vân, cái đó là cái tạm. Người tu mình cũng vậy, gặp nhau cười nói vui vẻ, nhớ cái đó vô thường nha. Còn cái thường hay là cái vô lậu của người tu là gì? Là ngồi một mình tĩnh lặng mà không buồn không chán. Còn người tu mà ngồi đó chán quá sao ngày tới chơi chứ, chán quá sao ngày tới tụng kinh này không được à, ham vui quá. bữa nào cho nên người tu là không có sợ ma. Ở chùa mình tôi sợ ma lắm, có ai ở với tôi không? Vậy sao kêu làm bố ma được? Khất sĩ là phải bố ma, làm cho ma nó sợ mình. Còn cái này chưa gì hết sợ ma rồi, im lặng quá chắc ma dữ lắm. Niềm vui vô lậu là thường, không biến đổi, không tiêu hoại. Pháp Hòa có thể ở trong phòng suốt ngày, không cần bắt phone, không cần gặp ai, không cần ở trong phòng một mình làm việc, đọc sách, thì là những cái không có buồn. Mình, tức là mình sẵn sàng mình tiếp khách, sẵn sàng mình nghe, nói chung là mình làm việc hết. Nhưng mà thí dụ hôm nào mình ở trong phòng một mình, không có ai kiếm mình, không có ai réo mình không có buồn phiền gì hết trơn, mọi việc bình thản như vậy. Vì vậy cho nên này A Nan, bậc thánh trí thì tu tập các nghiệp lành, và các bậc thánh trí tu tập các nghiệp lành như thế thì gọi là chánh nghiệp. Trong bát chánh đạo có cái chánh nghiệp. Thì mỗi ngày làm sao á, mình làm sao mình biết mà là mình có chánh nghiệp? Khởi niệm của mình biết lành hay dữ. Thí dụ mình nói ra một lời nói lành hay dữ, mình khởi một ý nghĩ lành hay dữ, mình đi một cái hành động lành hay dữ. Và thậm chí bất cứ chuyện gì xảy đến, mình cứ quán tâm mình coi cái gì mình đi tới trước. Vừa động lên là cái sự bực dọc, chửi bới nó chưa nói ra thành tiếng, nhưng mà ở trong đầu mình rồi, nó thành một cái thói quen rồi. Thậm chí mình có ác ý với một người nào, mình có thành kiến với người nào rồi, người đó làm bất cứ việc gì thì mình cũng khởi một cái niệm lên là họ chống bán mình, họ không tốt với mình. Mình biết cái đó là mình đã bị một cái tập nghiệp xấu rồi đó, không phải là chánh nghiệp nữa đâu. Có nhiều khi người ta đâu có dính dáng gì, nhiều khi sơ lỡ thôi, nhưng mà tại làm sao cứ hễ đụng vô người đó là mình khởi lên một ý niệm là người đó muốn hại tôi, người đó muốn thế này muốn thế kia. Thật sự trong cuộc sống nó cũng có chứ không phải là không. Nhưng mà chính bản thân mình phải nhìn lại và có cái chánh kiến về mọi việc, để mình không đi đến cái tà kiến tà nghiệp thôi. Chứ không phải trên đời này không có những người như vậy, cũng có. Nhưng mà mình phải tự thân mình quán chiếu để mình xác định cái chuyện đó thôi. Bậc thánh trí thì tu tập các nghiệp lành, và bậc thánh trí tu tập các nghiệp lành như thế gọi là chánh nghiệp. Này A Nan, Như Lai vốn cũng đã từng dùng thánh trí này mà tu tập các nghiệp lành. Này A Nan, Như Lai lại nói đến các hạnh lành khác. Nếu người vì đạo quả niết bàn và phát tâm tạo chỉ một căn lành nhỏ để gieo làm hạt giống, hoặc nghe Phật nói giáo pháp vi diệu, nghĩa sâu, hiểu sâu nghĩa lý, nhớ nghĩ tới Phật, tâm sinh quý kính, nhớ nghĩ, than thở mà rơi nước mắt, người như thế mà phải đọa vào các chốn địa ngục ngạ quỷ súc sinh là không có lẽ đó. Người mà có nghe Phật, có sanh tâm nhớ nghĩ, và thậm chí mà thương Phật, nhớ nghĩ đến lời dạy đó mà rơi nước mắt, thì làm gì có cái chỗ đọa lạc được. Thí dụ như Đức Phật dạy vậy nè, nước mắt của chúng sanh khóc cho những cái cảnh đời đau khổ này mà nếu tồn động lại đó, có thể nhiều hơn nước bốn biển. Nhiều hơn nước bốn biển. Thì có một cái cô đó, bữa đó cô hay coi trên YouTube, cô thấy trời biết bao nhiêu mảnh đời đau khổ, rồi có những người người ta đi làm từ thiện á, cô hay gửi cho mấy cái chuyện vậy đó. Thì bữa đó cô mới phone thăm qua, cô nói thầy, Trời ơi, ngày nào con cũng thấy cảnh khổ của người ta nghèo đói ở ở Việt Nam mình đó. Con khóc ngày nào không? Bây giờ con nghiệm mà thiệt tình đó, nếu mà Đức Phật dạy mà nếu mà nước mắt của chúng sanh mà nhỏ ra mà không có bị tan biến mà dồn lại là hơn nước bốn biển là đúng đó. Đó là mình chưa nói là mình khóc cho người thân nha. Đó, mình chưa nói là mình khóc cho người thân. Mình khóc cho người ngoài cũng có. Mình khóc cho người mình thương, thậm chí người mình khóc cho người mình ghét luôn nữa. Nó mình tức quá mình khóc cũng khó nữa. Thương quá cũng khóc, buồn quá khóc, vui quá khóc, khóc suốt. Cho nên mình cái đó là bình thường cảm xúc của chúng sanh. Hôm rồi đi đám vui lắm. Rồi chú Phật tử chú lên chú bạch đồ nghe ngon lành lắm. Thế hồi ông khóc cho người thân ông, cái có một chú mới nói hòa nói thầy, hồi nãy con nghe chú đó đó, ông lên ông tác bạch đồ, ông văn từ đồ Phật giáo con, rồi con thấy ông này của bộ thấm đạo nha. Mà lát con nhìn là ông, con thấy ông khóc lóc kể lễ. Cái con hỏi ơi, nó đâu có nói vậy được con. Cái chuyện mà người ta khóc đó là cái emotional, cái cảm xúc của người ta, đó là chuyện rất bình thường. Cái chuyện rất bình thường. Nhưng mà người ta không có bi lụy là người ta gào thét, người ta nhào tới, người ta chụp giật được thôi. Chứ còn cái chuyện mà người thương mình khóc là chuyện bình thường như đó. Thậm chí mình thấy một cái gì mình cảm xúc mình cũng khóc vậy, phải không? Cho nên mình cái chuyện hoặc cái chuyện khóc là bình thường. Nhưng ở đây muốn nói nước mắt của chúng sanh mà khóc theo kiểu mọi cách đó, nếu mà không tan biến mà dồn lại nhiều hơn nước bốn biển. Cho nên người mà có nghĩ nhớ than, chữ than thở mà rơi nước mắt đây cũng coi là buồn rầu nhé. Mà thấm được những cái đó thì không thể được. Vì vậy cho nên này A Nan, quý thầy chớ nên buông lung, hãy sử dụng phương tiện để tu tập tác nghiệp lành. Các thầy đừng có buông lung là gì? Đừng có phóng túng, đừng có sống buông trôi. Này A Nan, chư Phật đều không do buông lung mà tu tập đầy đủ các pháp trợ đạo, và cũng do không buông lung mà chứng đạo Bồ Đề. Thí dụ như mình đưa một cái ví dụ. Mặc dù mình là người tu với nhau, nhưng mà khi mình nghe các bậc lớn mà đến thì lập tức đi mặc cái áo tràng vô để mình tiếp. Mặc dù có thể vị đó với mình rất là thân, hay là thậm chí như trong nhà hay thường gặp, nhưng mà ở trong đạo thường mình đang ở trong chùa vậy mà nghe mà có một vị tôn túc mà đến là phải lập tức đi mặc áo tràng vô để tiếp. Đó, một cái hình ảnh đơn giản vậy thôi. Tại vì sao? Thân quá cũng không được buông lung, tức là không có được coi thường. Mình đi rước, đi ra phi trường rước các bậc xuất gia tôn đức cũng phải mặc áo tràng. Mình đi ra đường nếu mà mình cái việc đó cần thiết nên mặc cái áo tràng. Để làm chi? Để người ta, mà nó ngộ lắm. Người mà cái người xuất gia mà làm những cái công việc gì có tính cách hơi và đi ra đường cái quan trọng chút mà có mặc cái áo dài vô, cái tự nhiên thấy cái sự trang nghiêm trong. Cũng giống ngoài đời thôi, đang mặc cái áo thun ba lỗ vậy đó. Vậy mà có khách lớn tuổi tới một cái chạy vô nhà xọt cái áo tay dài vô để làm chi? Để chứng minh rằng mình có trọng khách. Bảo Hòa đưa một cái ví dụ vậy để đại chúng hiểu cái gì gọi là không buông luôn. Đó là một cái chuyện nhỏ thôi, chứ còn hàng hà sa số chuyện trong cuộc sống. Cho nên thân thiết cỡ nào cũng không có nói những cái lời khiếm nhã. Vì vậy mà vợ chồng á, đám cưới là phải có giao bái. Để chi? Để quý trọng nhau. Những lúc thân cận vui vẻ cũng không được thô thao, hay là những lúc giận buồn tức nhau cũng không được có lời thô. Mà mình sống riết từ ngữ buông lung, cách sống buông lung, lâu ngày nó thành nghiệp. Cái tật thôi chứ gì đâu. Cái tật thôi. Cho nên người xuất gia cũng vậy, hằng ngày sống cũng không có được nói những cái lời buông lung. Tại vì nói riết nó thành cái thói quen. Mà thói quen rồi mình đâu có phải lúc nào mình cũng đủ chánh niệm để mình stop nó đâu, phải không? Giữa bá quan văn võ tự nhiên cái lời buông lung đâu nó đi ra là mình biết rồi. Cho nên Đức Phật dạy quý thầy chớ nên buông lung, hãy sử dụng phương tiện để tu tập các nghiệp lành. Này A Nan, chư Phật đều do không buông lung mà tu tập đầy đủ các pháp trợ đạo. Một cái phần trợ đạo cho mình đó là do mình sống mình có cái chừng mực như vậy đó. Không có khinh suất. Tại vì mình cứ chú tâm vô cái chuyện là lên chánh điện ngồi thiền tụng kinh, nhưng mà cái lẳng tẳng hàng ngày cuộc sống của mình đó, mình quên. Không được. Nó thành một cái nghiệp rồi. Cho nên nó trợ, chữ trợ đạo là gì? Trợ đạo là cái chuyện như vậy đó. Trợ đạo tức là nó trợ giúp cho cái con đường tu của mình bằng những cái nhỏ nhặt ở trong đời sống hàng ngày. Ví dụ mình lên cái đầu thang, mình xách đôi giày cho nó ngay lại. Rồi lâu lâu mình đi ngang á, mình thấy quá trời giày dép người ta bỏ ngang đóng bừa đó, mình khom xuống mình xách từng đôi mình cất vô lại. Thật ra có thể cũng không phải việc của mình, nhưng mà mình thấy mình đi xuống mình thấy một đống dép như vậy, mà mình cứ đi giống như không có chuyện gì xảy ra, thì mình biết rằng mình đã hơi thờ ơ rồi đó. Cái bao rác nó nằm ngay cửa đó bao nhiêu ngày cũng không, mình cũng không bao giờ mình nhắc nó lên, mình cũng không buồn coi là gì nữa. Có nhiều khi chén nước tương để ngay đầu bàn đó, đầu tuần tới cuối tuần cũng là chén nước tương nằm ngay đó mà nó khô éo lên hết. Thật ra đâu có tội lỗi gì mấy chuyện đó, nhưng mà nó thể hiện cái chuyện đó, nó không thể, nó đã, mình đã không thực tập để nó trợ cho cái chánh hạnh của mình. Cho nên nó tu tập nó có một cái gọi là trợ hạnh và chánh hạnh đó. Chánh hạnh là bố thí, còn trợ hạnh là gì? Là mình có phương tiện, rồi người ta cũng đồng ý giúp mình trong mọi cách. Cho nên làm việc gì cũng phải có chánh có trợ. Như Đức Phật Di Đà đứng giữa tiếp dẫn chúng sanh là chánh hạnh, Quan Âm Thế Chí đứng hai bên để trợ cho Phật. Các ngài đứng đó còn thể hiện sự chánh trợ. Tu tịnh độ cũng vậy, cầu sanh tịnh độ niệm Phật Di Đà là chánh hạnh, nhưng hàng ngày phải tập ăn chay, phải có tâm khiêm cung, phải có lòng từ tế vân vân, đó là trợ hạnh. Vãng sanh cực lạc là chánh hạnh. Nhưng mình không tập mấy kia, mình không có sám hối, mình không có tụng kinh, mình không có tập thiền quán, thì làm sao nó trợ cho mình được. Cho mình đi tu là mình là chánh hạnh, nhưng mình ăn chay cũng là một phần trợ hạnh. Tại vì nhờ mình ăn chay cho nên cái tâm mình nó hiền lành, cái tiêu hóa mình nó tốt, mình không có thấy cái xác thịt của chúng sanh mỗi ngày, nó trợ dữ lắm chứ. Một cái áo này nè là nó trợ hạnh nè, tại vì nó giúp cho mình nghiêm túc cái người tu đó. Quý vị tụng kinh cầm quyển tụng kinh cuốn kinh là chánh, nhưng mà không có cái ghế đỡ cái quyển kinh cầm hồi nó mỏi tay. Mình ngồi dưới này có cái cục đó ngồi cho nó đỡ mỏi, cái cục đó là trợ. Còn ngồi ngay ngắn thiền quán là chánh. Hiểu được chỗ đó không? Cho mình làm gì cũng có chánh hạnh, có trợ hạnh. Và cũng do không buông lung mà chứng đạo Bồ Đề. Này A Nan, nếu có người mong cầu được thương xót, được giáo hóa, được lợi ích, được an lạc, thì quý thầy nên khởi tâm bi mẫn theo lời dạy của Như Lai mà độ họ. Có những người, người ta mong được thương xót, được giáo hóa, được lợi ích, được an lạc, thì hãy nên khởi cái tâm bi mẫn. Bi là thương, mẫn là gì? Mình nhìn xuống để mình thương được. Look down. Mình không nhìn xuống thì mình không thể thương. Cho nên thường thường người ta tạc tượng Phật, người ta tượng lớn rồi mắt nhìn xuống để chi? Mình quỳ ở dưới Phật, rồi Phật nhìn xuống, đó là cái tướng lân mẫn của Phật. Cho nên Bồ Tát có 8 tướng nha. Bồ Tát có 8 tướng, và trong đó có một cái tướng gọi là lân mẫn tướng. Lân mẫn tướng là nhìn Phật tự nhiên mình cảm thấy có một sự Phật đang nghĩ thương đến mình. Cho nên thường người ta tạo tượng Phật á, người ta làm cái ánh mắt để nhìn như thế nào để mình quỳ dưới Đức Phật, mình cảm thấy là mình được sự lân mẫn của Phật. Cho nên mình hay dùng cái từ á, lân mẫn phàm tình. hãy thương cho những cái tâm tình của người phàm chúng con. Chúng con còn phàm phu lắm, cái phàm tình của chúng con à. Tốt thì chúng con tốt lại, không tốt thì chúng con không tốt lại. Đó là cái tâm, cái tình phàm của chúng con. Chúng con mà có khổ sở là chúng con sẽ đến với quý ngài một cách rất là tha thiết. Mà khi mà chúng con vui cái rồi chúng con quên mất tiêu. Rồi bữa nào chúng con bệnh, Phật sẽ nghe chúng con tụng kinh một cách rất là tha thiết. Nhưng mà chúng con khỏe rồi thì nó khác. Nhưng mà lúc nào Phật cũng ngồi đó và thể hiện cái tướng lân mận. Chứ Bồ Tát có 8 tướng, trong đó có một cái tướng là lân mận tướng. Những gì đáng làm Như Lai đã làm xong, quý thầy cũng nên làm như vậy. Đừng cho để đạo chân thật bị dứt tuyệt. Đừng để cho chánh pháp nhãn của Phật bị ẩn mất. Này A Nan, quý thầy hãy làm cho chánh pháp nhãn của Phật trường cửu thế gian, lưu bố rộng rãi ở khắp trời người. Chánh pháp nhãn là gì? Là con mắt nó chứa đựng tất cả những cái chánh pháp ở trong cái con mắt đó. Nhà Phật thường dùng là chánh pháp nhãn tạng. Tạng là chứa. Trong con mắt đó nó chứa đầy chánh pháp. Nghĩa là bất cứ mình nhìn cái gì nó cũng đều thể hiện chánh pháp ở trong đó hết. Nếu mà mình nói, thí dụ bây giờ mình nhìn người đó mà mình sanh cái tâm ghét bỏ, nghi ngờ, đố kỵ gì đó là mình biết là này không phải chánh pháp. Tại vì chánh pháp là mình thấu đáo được cái nghiệp duyên của họ, cái căn cơ của họ, cái nhân quả của họ, cái phước đức của họ. Thí dụ mình mới đầu mình nhìn cái người đó mình thấy ghét dữ lắm. Nhưng mà nếu mình quán chiếu coi tại sao người đó như vậy, họ phải có cái nguyên do nào họ trở thành một người như vậy, cái tự nhiên mình thương được họ. Hay thậm chí mình không thương họ đi nữa, mình cũng không có ghét họ, mình bình thường. Mình tu sao á, nếu mình không thương được ai thì cũng đừng ghét. Tại vì đã không thương mà là cái tâm tốt, mà còn bị cái tâm ghét nó lấn chiếm mình nữa thì cái tâm mình sẽ bị mai một. Cái đất giống như là đất của mình á, thà là không trồng được cây tốt thì đừng để cỏ, để rễ, để cây hoang nó mọc, để cho một mảnh đất mình nó bằng phẳng, nó đẹp. Đã không trồng được cây ăn trái hoa màu mà lại để cho cỏ rễ nó xen vô nữa thì uổng quá. Cũng giống như mình không có thể cho ai, không bố thí được cho ai thì đừng ăn cắp. Không sao hết, mình không cần cho cũng không sao, nhưng miễn đừng ăn cắp của người ta, đừng có giành giật của người ta là tốt rồi. Đó, cái chánh pháp nhãn là vậy đó. Thường thường trong chùa có nhiều chỗ người ta để chánh pháp nhãn tạng. Mà ngày xưa có cái câu chuyện là Đức Phật truyền cái chánh pháp nhãn tạng đó cho ngài Ca Diếp vậy đó. Nhưng mà ở đây là cái gì? Cái nhìn thấu đáo bằng chánh pháp. Cái nhìn mọi thứ xung quanh mình bằng cặp mắt chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tất cả những cái chánh đó nó nằm ở trong một cái gọi là chánh pháp. Cho nên bát chánh đạo chính là trung đạo, mà trong con đường trung đạo có đầy đủ 8 đó. Cho nên ta nói chánh pháp. Thỉnh thoảng quý vị nghe hòa sướng á, nhất tâm đảnh lễ 10 phương 3 đời tất cả chánh pháp. Thì vì sao? Vì trong chánh pháp nó phải có đủ tất cả những cái nhìn, cái nói, cái nghe. Cái pháp mà nó chánh rồi thì những cái kia nó sánh. Mà sở dĩ cái những cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh kiến, chánh tư duy nó chánh, nó đi vào cái chánh pháp. Cho nên người đó nói ra lời nào, việc gì nó đều chứa đựng cái tâm từ, tâm bi trong đó. Mình hết cái phẩm thứ 13 rồi ha. Kỳ sau mình học qua phẩm 14 là phẩm cuối. Hôm nay Như Lai đem kho tàng pháp bảo phó chúc cho thầy, chớ để cho nó bị hủy diệt. Cứ như thế mà hành trì, đó là giáo huấn của Như Lai. Phật nói bữa nay Phật đem cái chánh pháp đó trao cho ngài A Nan, đem cái lời giáo huấn đó trao cho ngài A Nan, đừng để dứt tuyệt. Thì mình cũng vậy thôi, mình không để cho chánh pháp được bị dứt tuyệt bằng cách là chúng ta đem cái chánh pháp trong đời sống của mình đi vào trong cuộc sống của mình mỗi ngày. Thế gian này á, không có thiếu gì người ta luận bàn những chuyện thế gian, nhưng mà thiếu những người luận bàn những cái chánh pháp để hướng dẫn cho người ta. Cho nên là mình là người tu tập thì ngồi lại với nhau thì nói chuyện tu tập. Để chi? Để cho tâm của mình nó được nuôi dưỡng mỗi ngày. Nó khổ một cái là mình gần cái gì là mình nhiễm cái đó. Mình rất là dễ nhiễm bụi phải không? Thôi bây giờ mình làm sao để mỗi ngày mình được nhiễm cái pháp lạc nó vẫn tốt hơn. À, chúng hồi hướng. Pháp môn xin nguyện học nghĩa, nguyện đền phiền não, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng